Cảm ơn Chúa, tôi được có cơ hội cùng với mục sư Lê Thiên Ân, hai anh em chúng tôi trong buổi chiều hôm qua đến đây để có thể cùng họp bàn với các đầy tớ Chúa trong vùng chuẩn bị cho những ngày hội đồng. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã ban phước nhiều trên hội thánh của quý vị, và bây giờ Chúa cũng đang trao một trọng trách, nhưng mà đó là đặc ân lớn lao để có thể đón tiếp các đầy tớ Chúa và các con cái Chúa từ các nơi xa về, cũng như là các hội thánh lân cận ở chung quanh vùng. Xin Đức Chúa Trời ban phước lại cho quý vị, và thay mặt cho ban giáo vụ Kình Phước Việt cũng như ban tổ chức hội đồng, chúng tôi cảm ơn hội thánh sẵn sàng trong những ngày bận rộn sắp đến để thấy được tình yêu thương của thân thể Đấng Christ bao trùm giữa vòng chúng ta. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời trong ý muốn tốt lành của Ngài, Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, và ý muốn của Ngài là muốn cho chúng ta là những đứa con thân yêu của Ngài trở nên, hay là luôn luôn trở thành những người đắc thắng cho vương quốc của Ngài. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em thấy được ý muốn của Chúa, và làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được ở trong lời của Cha của chúng ta, và chúng ta đi trong cái nếp sống đắc thắng mỗi ngày đó. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng của Chúa. Ở trong lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 37, xin chúng ta cùng đọc lớn tiếng một lần nữa. Đây là câu gốc của chúng ta, và chúng ta đọc lớn tiếng với nhau. Chúng ta cùng khởi sự. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa giáo của chúng con mời Thánh Linh của Chúa đến. Ngài là giáo sư lớn giữa vòng chúng con. Mở, xin Ngài mở tâm trí của chúng con. Mở mắt tâm linh của chúng con để chúng con có thể hiểu những sự sâu nhiệm ở trong lời của Ngài. Xin giấu kín chúng con ở trong dòng huyết của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa cho quý ông bà chị em và tôi ở trong buổi trưa hôm nay, chúng ta có ít phút ngắn để suy gẫm lời của Chúa ở trong một số những cái câu kinh thánh lời của Chúa. Nhưng mà tôi xin chúng ta nhớ được ba cái điểm chính để chúng ta có thể kinh nghiệm cái đời sống đắc thắng, hay là trở nên những người đắc thắng của Đức Chúa Trời. Trước hết, cái thứ nhất là Đấng Christ là sự sống đắc thắng của chúng ta, hay là sự sống đắc thắng của Đấng Christ trở nên cái nếp sống đắc thắng ở trong con người của chúng ta. Chúa Giêsu Christ là sự đắc thắng của chúng ta. Quý ông bà anh chị em nhớ điều đó. Đấng Christ là sự đắc thắng của tôi. Thứ hai là chúng ta phải bảo vệ cái sự sống đắc thắng đó. Và thứ ba là màu sắc đắc thắng. Chúng ta nhớ được ba điều đó. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi mỗi đời sống chúng ta vào ở trong cái nếp sống đắc thắng. Tại sao Chúa muốn chúng ta liên tục kinh nghiệm sự đắc thắng? Anh chị em ơi, Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã trả một giá đắt để phải lên trên thập tự giá, và Ngài phục sinh, hay là sự sống đắc thắng của Ngài. Ngài đã vượt qua hết tất cả bao nhiêu gông cùm của sự chết và những cái điều tấn công ở trên một phương diện mà Chúa trải qua một thân thể giống như con người của chúng ta. Nhưng mà Ngài đã trả mọi giá để rồi hoàn thành sứ mệnh của Cha, và Ngài trở nên con người đắc thắng đó. Và mỗi chúng ta để có thể mỗi ngày phản chiếu cái đời sống đắc thắng mà Chúa Giêsu Christ của chúng ta đắc thắng. Thưa anh chị em, ở trong sự ký nhì đoạn 20, câu 21 và câu 22 thì nói về dân Do Thái gặp một kẻ thù, và trong cái trận chiến lớn lao đó thì vua Giu-đa là Giô-sa-phát phải cử những người Lê-vi mặc áo lễ thánh dâng lên lời ngợi khen đi trước đạo quân, và họ dâng lời cảm tạ Đức Giê-hô-va, và họ mặc áo lễ thánh để đi trinh chiến, một cái mà con người rất là kinh ngạc, tại sao mà đi mà chẳng có mang khí giới gì cả, chỉ là cảm tạ và ngợi khen. Và những con người đó họ đã ngợi khen Chúa, và Chúa đã làm cái công việc lạ lùng Tức là trong sự ký nhì đoạn 20 câu 21-22, khi người đã bàn nghị với dân sự, bàn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Se-i-r đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị hại. Thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày là một trận chiến, và đây là một trận chiến thuộc linh, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài đắc thắng. Chúa muốn đời sống của tôi, của quý ông bà anh chị em, chúng ta phải phản chiếu cái màu sắc đắc thắng đó, và Chúa không muốn chúng ta ra trận trong một cái buổi sáng, trong một cái ngày mới mà ngày hôm đó chúng ta bị bại trận. Chúa muốn chúng ta đắc thắng, và Ngài đứng về phía chúng ta, và Ngài muốn hành động ở trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta đắc thắng. Và thưa anh chị em, hình ảnh của cái trận chiến ở trong cái quan điểm về Kinh Thánh nó khác với cái quan điểm về con người. Mỗi ngày, mỗi buổi sáng chúng ta mở mắt ra, đó là một ngày mới mà chúng ta phải chiến đấu. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta không chiến đấu để đắc thắng. Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ là chúng ta đã chiến thắng và chúng ta phải đi chiến đấu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã đắc thắng bởi vì Chúa Giê-xu Christ và đấng đắc thắng đó đang ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy và tin rằng mình đã đắc thắng. Trong ngày hôm đó, mỗi buổi sáng mai, anh chị em và tôi nhìn thấy mình đã đắc thắng, rồi mình mới đi chiến đấu. Và chúng ta không chiến đấu để đắc thắng, thưa anh chị em. Hai điều này khác nhau. Cho nên đối với cái con người là phải chiến đấu để giành sự đắc thắng. Và Chúa muốn quý ông bà, anh chị em và tôi liên tục ở trong vị trí đắc thắng ở trong Đấng Christ. Thứ nhất là Đấng Christ là sự đắc thắng của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy được ở trong lời của Chúa. Trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 12, ấy là cớ đó mà ta chịu khổ nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Và chúng ta cảm ơn Chúa như câu Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 13 là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Như vậy nếu mà quý ông bà anh chị em và tôi cả ngày làm được một công việc nào đó, hoặc là trong những cái project của chúng ta, hay là trong cuộc đời của chúng ta những cái thành tựu, và người ta đến người ta hỏi anh chị em ơi, anh chị em làm sao làm được, và chúng ta phải nói rằng Đấng Christ là sự thành tựu của tôi, Đấng Christ là sự đắc thắng của tôi, nhờ Chúa Giê-xu Christ, qua Chúa Giê-xu Christ mà tôi làm được điều đó. Dễ dàng, how do you do that? Thì chúng ta hay nói cách này cách kia. Nhưng mà nhờ Chúa ban cho sự khôn ngoan, nhờ Chúa đem nối kết thiên thượng, những cái nguồn thiên thượng, nhờ Chúa đem điều này điều kia đến mà quý ông bà anh chị em và tôi được điều đó. Như vậy chiến thắng của chúng ta chỉ là về Đấng Christ, và Đấng Christ là sự chiến thắng của chúng ta. Chiến thắng chỉ là về Đấng Christ thôi. Và Chúa là sự đắc thắng của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài làm mọi sự ở trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Cho nên chúng ta nhìn thấy tại sao mà Đức Chúa Trời Ngài tôn cao Chúa Giê-xu Christ. Tại sao Đức Chúa Trời muốn hội thánh của Chúa tôn cao Chúa Giê-xu Christ mà quý ông bà anh chị em và tôi trong sự thờ phượng của chúng ta, trong sự cầu nguyện, trong hành động, cuộc sống, trong gia đình của chúng ta, tất cả đều phải suy tôn Chúa Giê-xu Christ. Ở trong công vụ đoạn 2 câu 36, vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá. Và Đức Chúa Trời tôn quý Chúa Giê-xu Christ trong Giăng đoạn 3, đoạn 7 câu 39, Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Thưa anh chị em, điều gì xảy ra khi Đức Thánh Linh Ngài chiếm hữu, Ngài tuôn đổ ở trên dân sự của Chúa, quyền năng dấu kỳ phép lạ và nhiều chứng tích, và nhiều con người sẽ được cứu. Nhưng mà Đức Thánh Linh chưa được ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu Christ chưa được vinh hiển. Cho nên hội thánh của chúng ta, khi chúng ta tôn vinh Chúa Giê-xu thì Ngài đổ Thánh Linh xuống. Và chúng ta thấy đời sống chúng ta chưa tôn cao Chúa Giê-xu Christ, chưa hết lòng sống cho Ngài, thì không thể nào mà chúng ta có thể đạt được cái điều mà Đức Chúa Trời tuôn đổ xuống. Và chúng ta thấy rằng Như Công vụ đoạn 2 câu 33. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái điểm, ở trong đời sống hàng ngày của quý ông bà anh chị em và nếp sống hội thánh của chúng ta, sự cảm tạ và sự ngợi khen Chúa liên tục trên đời sống, nếu sự tôn cao của Chúa Giêsu Christ là một sự kiện thì sự tuôn đổ Thánh Linh liên tục đi song song. Tôn cao Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống thì Thánh Linh của Chúa tuôn đổ. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu được tôn cao thì Thánh Linh tuôn đổ. Và nếu Chúa Giêsu chưa được tôn cao ở cái mực tôn cao, ở trong vị trí làm chủ gia đình của vợ chồng, của cha mẹ con cái, hay là ở tại nơi làm, thì Thánh Linh chưa được tuôn đổ. Đó là nguyên tắc. Cho nên anh chị em muốn được cái điều mà Thánh Linh của Chúa hành động phi thường thì đời sống của chúng ta phải phản chiếu sự tôn cao Đấng Christ. Cho nên chúng ta thấy cái lý do tại sao mà Phao-lô ông đề cập: vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, ở trong Côrintô nhất đoạn 2 câu 2, và lời nói và sự giảng của tôi chẳng bằng bài giảng thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ cả, mặc dù ông kinh nghiệm, ông trải nghiệm hết tất cả. Và Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7, câu 8 và câu 9: ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ấy là trong Đấng Christ mà anh chị em và tôi được hưởng, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy, khiến chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã lập hành trước trong lòng nhân từ Ngài. Và chúng ta thấy ấy là trong Đấng Christ mà anh em chị em và tôi được hưởng. Như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu Christ được tôn cao, Chúa Giêsu Christ là quý tột bậc của quý ông bà anh chị em và tôi, thì chúng ta sẽ thấy Ngài hành động phi thường. Tại sao Phao-lô ông đã kinh nghiệm Chúa Giêsu mà ông phải đã từ bỏ hết tất cả mọi sự? Ông Phao-lô nói trong Philip đoạn 3 câu 7 câu 8: nhưng vì cớ Đấng Christ mà tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ. Nếu mỗi ngày quý ông bà anh chị em và tôi thấy Chúa Giêsu Christ là quý nhất ở trong đời sống của con, không phải là vợ con, mà không phải là chồng con, mà không phải là con cái con, mà không phải là công việc làm của con, mà không phải tất cả mọi sự, nhưng mà Chúa Giêsu Christ là quý tột đỉnh. Nhưng Phao-lô nói rằng: ông vì cớ Đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ. Và chúng ta thấy ông Phao-lô đưa ra một cái tuyên ngôn lời lỗ. Ở đây Phao-lô ông viết một chữ duy nhất là ông đánh đổi hết tất cả là Đấng Christ mà thôi. Toàn bộ mọi sự ở trong cuộc đời của ông chẳng coi mọi sự là quý, là giá trị, khi đem so sánh với cái kho báu mà ông tìm được là Giêsu Christ. Giêsu Christ là kho báu của con, Chúa Giêsu Christ là quý nhất, và ông đã coi mọi sự như là sự lỗ. Và ông gái kia nói rằng toàn bộ sự lời về tài chánh, toàn bộ sự lời về vật chất, lời khổng lồ, những cái lời khổng lồ đó, toàn bộ những lời lọc về thể chất, toàn bộ những lời lọc về lý trí, toàn bộ những lời lọc về tôn giáo, về đạo đức, về tất cả, ông coi những thứ này không là cái gì là lời cả, tất cả như là sự lỗ so với sự lời về Đấng Christ vĩ đại. Nếu chị em và tôi coi Chúa Giêsu Christ là quý nhất và cái Đấng Christ vĩ đại đó ở trong cuộc đời quý ông bà anh chị em và tôi, thì chúng ta có được tất cả. Chừng nào chúng ta còn tin cậy vào các cái điều lợi như là cuộc sống này, thì chúng ta như Phao-lô ông không thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà khi đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi thì chúng ta coi tất cả mọi sự không có ý nghĩa gì đối với cái sự vinh hiển của Chúa và cái sự sống của Chúa ở trong đời sống. Cho nên trong câu 8 nói rằng tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lời đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rá, coi những cái điều mà vật chất người ta chạy, người ta tìm kiếm, người ta hy sinh cái mạng sống, hy sinh gia đình, người ta hy sinh tất cả để được điều đó. Và ông Phao-lô coi mọi sự đó như là rơm rá. Anh chị em ơi, làm sao chúng ta được tự do ở trong Chúa khi mà chúng ta thấy: Chúa ơi, hầu cho được Đấng Christ, con coi tất cả mọi sự, coi gia đình con và tất cả mọi sự, và coi hệ giá trị nước trời, coi Chúa Giêsu Christ là quý tột bậc hơn những gì mà chúng ta nắm giữ ở dưới đất này. Và khi đến với Đấng Christ, Phao-lô ông từ bỏ mọi sự. Phaolô ông đã quay lưng lại với những điều trước đây, ông luôn luôn coi nghe dạy rằng tổ tiên là quý, dân tộc ông là quý, văn hóa là quý, uy tín là quý, giáo dục là quý, tôn giáo là quý, và những thành tựu cá nhân và tất cả những điều trước đây ông coi là quý nhất. Và bây giờ ông đã để có được Đấng Christ trong đời sống, ông phải chào tạm biệt. Và quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta phải bước đi vác cái thập tự giá hình ảnh của Đấng Christ mỗi ngày để chúng ta kinh nghiệm Chúa. Những gì mà chúng ta cần phải từ bỏ để được Chúa. Đấng Christ là sự sống của quý ông bà anh chị em và tôi. Và xin Chúa cho chúng ta không dành thời giờ nhiều những cái gì vàng bạc ở dưới đất này, những cái gì danh tiếng, nổi tiếng hay là tôn giáo mất thời giờ trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta xoay chuyển, what do you do with your time? Mỗi ngày anh chị em ơi, Đức Chúa Trời ban cho thời gian đó để làm gì? Người khôn ngoan là người dùng thời giờ, nhưng mà thời giờ để làm gì? Và thời giờ đó chúng ta dành cho Chúa yêu nhất, yêu quý nhất của chúng ta. Và sau đó Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban chúng ta những cái gì với gia đình và với cuộc sống trong gia đình. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời tôn quý Chúa Giêsu Christ, và anh chị em biết rằng Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy. Và mỗi người chúng ta không có có trường hợp ngoại lệ để tránh những sự cám dỗ trong đời sống. Mục sư cũng chỉ là một con người, a pastor is just a person, và sự cám dỗ đến. Nhưng mà anh chị em ơi, khi sự cám dỗ đến gõ cửa thì Chúa Giêsu ơi, giống như một đứa trẻ vậy đó, cha ơi, có ai đến, có khách đến. Và sự cám dỗ, ma quỷ cám dỗ đó đã gõ lầm cửa khi mà nó thấy Chúa Giêsu Christ đứng phía trước và đối diện. Và ma quỷ là kẻ thù thất bại đã chạy dài ở tại nơi đồi Golgotha, ở tại nơi thập tự giá của Đấng Christ. Ma quỷ sẽ lánh xa. Và anh chị em, khi mỗi lần sự cám dỗ đến, chúng ta hãy nói rằng Chúa Giêsu ơi, hãy kêu cầu danh của Ngài, và sự cám dỗ nó phải chạy trốn. Và bởi vì Đấng Christ hay là sự sống của Đấng Christ ở trong chúng ta. Anh chị em và tôi không miễn trừ sự cám dỗ, nhưng mà chúng ta có cơ hội đắc thắng có thừa, hay là sự đắc thắng của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có Đấng Christ, và bây giờ chúng ta phải gìn giữ, phải bảo vệ nó, có sự sống và phải bảo vệ. Như vậy thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa là Đấng khởi xướng và Ngài hoàn thành một công tác tốt lành của Ngài. Như lời của Chúa nói với chúng ta ở trong Philip đoạn 1 câu số 6. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài bắt đầu cứu chuộc chúng ta và Ngài sẽ làm cho anh chị em finishing well mỗi ngày. Và Đấng Christ qua Đấng Christ, bởi Đấng Christ mà Ngài làm trọn cuộc đời của anh chị em và tôi, trên gia đình của chúng ta, trên con cái của chúng ta và trên tất cả mọi sự. Và Chúa Ngài gìn giữ chúng ta như con người của mắt Ngài, và Đức Chúa Trời có thể gìn giữ chúng ta khỏi vấp ngã. Như là Giuđa câu 24, nguyên Đấng có thể gìn giữ anh chị em khỏi vấp ngã và khiến anh chị em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Chính Chúa là Đấng gìn giữ anh chị em và tôi khỏi vấp ngã. Và cái điều kiện mà để được Chúa gìn giữ bảo vệ sự sống phải có điều kiện anh chị em. Điều kiện đó là chúng ta phải tin và chúng ta phải phó thác. Trước hết là chúng ta phải phó thác, bởi vì trong lời của Chúa ấy là cớ mà ta chịu khổ nhưng ta chẳng hề hổ thẹn về, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Như vậy mức độ mà chúng ta, anh chị em và tôi phó thác sẽ là mức độ mà Ngài gìn giữ. Chúng ta dám trao cái quý của mình là con cái của mình cho Đức Chúa Trời thì mức độ gìn giữ của Ngài, Ngài sẽ gìn giữ. Trao anh chị em, người thân của mình, họ bệnh tật hay là có vấn đề của gia đình vân vân, công việc làm, mức độ mà chúng ta dám trao buông cho Chúa thì Ngài nắm. Mà chúng ta cứ còn giữ dằn dằn với Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái mức độ tương phản đó. Và để kinh nghiệm sự gìn giữ của Chúa, chúng ta phải nói với Ngài rằng: Chúa ơi, mỗi ngày con phó thác chính mình, đời sống của con đây con không giữ được chính mình con, tư tưởng, suy nghĩ, hình ảnh, vân vân, tiếng nói ở trong tâm trí con không giữ được chính mình con. Nhưng mà Chúa ơi, Ngài giữ con, phó thác chính mình con cho Ngài. Ngài gìn giữ con, Ngài gìn giữ gia đình con, Ngài gìn giữ chúng con. Cho nên anh chị em phó thác cho Chúa thì nó còn kỹ hơn luôn cả cái safety box ở trong ngân hàng nữa. Và chúng ta yên tâm. Nhưng mà cái không những phó thác, nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải tin. Và chúng ta phải đi ở trong cái phương diện là tin tưởng hoàn toàn. Điều kiện mà để chúng ta sống đắc thắng hay là trở nên những người đắc thắng của Đức Chúa Trời là nhờ đức tin mà cá nhân được phước, mà nhờ đức tin mà gia đình được phước, và nhờ đức tin mà hội thánh chúng ta được phước. Cho nên đức tin là cái bí quyết mà để giữ được tất cả. Và điểm thứ ba mà ông bà anh chị em và tôi cùng học, đó là sắc thái của một người đắc thắng. Chúng ta nhìn thấy trong cái hình ảnh của Olympic, Winter Olympic, trong cái những cái kỳ thi mà trải qua những cái cuộc tranh giành trong cái những cái kỳ thi, thì chúng ta thấy rằng trong những cái ngày đó đội nhà, có thể là chúng ta có trong phương diện đội nhà thì mình có thể là không có tỉnh để coi qua ban đêm, nhưng mà rồi được công bố một cái kết quả là đã thắng trận. Thì anh chị em có buổi sáng hôm sau có coi lại, cho dù là kẻ thù tấn công cái đội nhà của chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái kết quả nó đã được ghi nhận rồi. Và Chúa Giêsu Christ Ngài muốn chúng ta là những người giống như là fan hâm mộ, những con người vui mừng. Chúng ta là những con người mà reo mừng cổ vũ vì Chúa Giêsu Christ đã đắc thắng rồi. Và anh chị em ơi, chúng ta phải là những con người reo mừng cổ vũ. Và sắc thái của một con người đắc thắng là con người vui mừng, và vui mừng ở trong mọi hoàn cảnh. Ở trong Thi Thiên đoạn 20 câu 5, chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên, nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu. Và bản diễn dịch nghĩa là nguyện chúng tôi vui mừng ở trong sự chiến thắng của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu Christ là chiến thắng, và anh chị em và tôi vui mừng vì chúng ta có một Giêsu đắc thắng, và chúng ta là con người hưởng được sự đắc thắng của Chúa. Và trong Thi Thiên 23 câu số 5 thì câu kinh thánh quen thuộc: Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, và Chúa xước dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Anh chị em và tôi gặp những cái sự xảy ra trong cuộc sống dễ dàng lắm thì chúng ta ngậm miệng lại khi một người nào đó nói hằn học với chúng ta, và người khó ưa với chúng ta, thì chúng ta nói thôi trong lòng, thôi để đó, ráng nín để cho nó khỏi, và có ngày nào đó thì phải giải quyết, hay là có một cái điều gì đó mà nó làm cho anh chị em và tôi phải ráng cố gắng im miệng lại, không nói ra, nhưng mà trong lòng thì khó chịu. Nhưng mà thật sự lời của Chúa nói rằng Chúa Ngài chén ở trong sức, Ngài sức dầu cho đầu tôi và chén tôi đầy tràn. Sự vui mừng nó trào dâng ở trong đời sống của chúng ta, và nó vượt lên trên hết tất cả những con người khó yêu, hay là những cái việc sự cố nó xảy ra không theo ý muốn của mình, mà anh chị em và tôi không cần phải cố gắng im miệng lại, hay là nhịn vợ một chút, hay là nhịn chồng một chút, nhưng mà sự vui mừng của Đức Chúa Trời nó ở trong lòng của chúng ta, và sự cảm tạ và sự ngợi khen Chúa. Vì Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11, 12 nói rằng khi nào mà vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Một con cá ở trong cái môi trường sống của nó phải là dưới nước. Một con chim, môi trường sống của nó phải là ở trong cái môi trường bầu trời. Và ông bà anh chị em và tôi, môi trường sống của chúng ta là môi trường là chính Đức Chúa Trời. Môi trường sống của chúng ta là môi trường của sự vui mừng, môi trường của sự cảm tạ, môi trường của sự ngợi khen. Giá cơ đoạn 1 có 2: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, và phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Và Chúa muốn anh chị em và tôi khởi sự vui mừng. Đó là người đắc thắng của Đức Chúa Trời, là người vui mừng ở trong đời sống, phản chiếu vẻ đẹp của Đấng Christ. Xin Chúa cho chúng ta, mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng của màu sắc của cái người đắc thắng, hay là sắc thái của người đắc thắng. Thứ nhất là reo hò trong sự chiến thắng. Thứ hai là vui mừng. Thứ ba là dâng lời cảm tạ trong mọi sự. Cảm ơn Chúa, mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà làm mọi sự nhờ Ngài, mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta nên có thói quen cảm tạ trong mọi việc, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Không phải những chuyện việc lớn thành tựu, nhưng mà Chúa ơi, con ăn ngon, con ngủ ngon, con đến nhà thờ bình an, con dạy được mỗi người Ngài khỏe mạnh, con cảm tạ ơn Chúa. Và ở trong mọi hoàn cảnh, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm tạ và ngợi khen Chúa luôn luôn, vì đó là con đường dẫn đến sự đắc thắng. Anh chị em ơi, chúng ta đã được nhắc nhở khi vua Giô-sa-phát sai những cái sự chiến đấu là các người Lê Vi, họ mặc lấy cái áo lễ và họ đi, họ ca ngợi thờ phượng. Trong sự ngợi khen thờ phượng, tập chú vào đấng đắc thắng có thể giải quyết được mọi sự. Cái bill ở nhà của anh chị em sẽ được Đức Chúa Trời Ngài làm việc, Ngài giải quyết nhanh gọn. Cái bệnh tật của anh chị em có thể bác sĩ tốt hay là bệnh viện tốt, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ đem favor đến và Ngài sẽ giải quyết nhanh chóng gọn gàng khi chúng ta ủy thác, khi chúng ta vui mừng cảm tạ. Trust cuộc đời con, hơi thở con ở trong tay Chúa, gia đình con trong tay Chúa, và Đức Chúa Trời làm mọi sự. Cho nên để đời sống chúng ta mỗi ngày liên tục đắc thắng, thì anh chị em và tôi nhớ, thứ nhất là Đấng Christ là sự đắc thắng của tôi. Thứ hai là chúng ta phải bảo vệ sự đắc thắng, phải quý trọng sự đắc thắng, phải gìn giữ nó. Và thứ ba là chúng ta phải mang màu sắc đắc thắng hay là sắc thái đắc thắng của người của Đức Chúa Trời. Và để chúng ta kinh nghiệm được Chúa đã khởi xướng hoàn thành một công tác tốt lành của Ngài. Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta khỏi vấp ngã, rồi Chúa gìn giữ chúng ta như con ngươi của mắt Ngài. Và điều kiện mà để đắc thắng thì chúng ta phải phó thác, chúng ta phải tin nơi Chúa. Và cuối cùng là chúng ta phải reo hò trong sự chiến thắng mà Đức Chúa Trời đặt để trong lòng của chúng ta. Cảm tạ, vui mừng, dâng lời cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng đứng lên trong sự